Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Mặc Lâm xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 13 tháng 11 năm 2014 từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình hôm nay, bên cạnh phần tin tức mới nhất của thế giới là các bài viết của Gia Minh, Thanh Trúc, Nam Nguyên, Chân Như và chương trình Thế giới trong tuần bàn về TPP và FTAAB, tên gọi một hiệp ước tự do mậu dịch mà Trung Quốc cố gắng vận động các nước ASEAN để làm đối trọng với hiệp ước TPP của Mỹ. Sau bài tường trình cuộc đình công của công nhân nhà máy giày Stella tại Hải Phòng của Gia Minh, chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin do Nam Nguyên cung cấp về việc Quốc hội kêu gọi chính phủ sử dụng vốn đầu tư một cách hiệu quả hơn. Cũng bàn về Quốc hội, Chân Như trao đổi với các bạn trẻ về sự quan tâm của họ đối với cơ quan quyền lực được xem là cao nhất nước này. Và như thường lệ vào mỗi tối thứ Năm là chương trình Đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc phụ trách. Tuần này sẽ tập trung vào người Việt tại Philippines một năm sau khi trận bão Hải Yến tàn phá. Và bây giờ mời quý vị theo dõi phần tin tức do Thanh Trúc biên soạn và trình bày cùng với Vũ Hoàng.
Vũ Hoàng và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Thưa quý vị, lãnh đạo các quốc gia ASEAN long trọng đón chào Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại thượng đỉnh ASEAN ở thủ đô Naypyidaw của Miến Điện. Tuy nhiên, những cuộc họp tiếp sau lại tạo áp lực lên Trung Quốc nhằm buộc nước láng giềng khổng lồ này bớt hung hăng trong việc tranh giành biển đảo hay thềm lục địa trên miền Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Sau diễn đàn Đông Á, Myanmar tiếp tục chủ trì cuộc họp thượng đỉnh ASEAN ở Naypyidaw với sự hiện diện của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Lên tiếng với hãng tin Reuters, ông Lê Lương Minh, Tổng thư ký ASEAN, nói rằng các quốc gia ASEAN quan tâm sâu sắc đến tình trạng tranh chấp liên quan với Trung Quốc, Đài Loan cùng bốn nước trong khối. Vì thế, hướng đến việc thành lập Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông là điều quan trọng nhất để giải quyết vấn đề. Theo ông, thì đang có sự khác biệt giữa các nước nói về quan điểm chính trị cũng như biện pháp giải quyết về thực trạng của vùng biển tranh chấp. Việt Nam và Philippines từng lên tiếng mạnh mẽ trước những hành động có tính cách lấn áp của phía Trung Quốc trên Biển Đông trong thời gian qua. Hôm qua, thứ Tư, 10 nước ASEAN đã mở cuộc họp khoáng đại, nhưng sau đó đại biểu các quốc gia không đưa ra lời bình luận nào với báo chí.
Mặt khác, bản tin Reuters cũng cho thấy tại hội nghị ở Naypyidaw, hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc đề nghị một hiệp ước hữu nghị với các quốc gia ASEAN, đồng thời tái khẳng định vấn đề tranh chấp lãnh hải chỉ nên được giải quyết giữa các quốc gia có liên quan trực tiếp đến vấn đề mà thôi. Đó là ám chỉ của Thủ tướng Trung Quốc đối với Đài Loan và bốn nước ASEAN, trong đó có Việt Nam đang tranh chấp biển đảo với Hoa Lục. Lên tiếng trước thượng đỉnh ASEAN, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc sẵn sàng làm quốc gia đối thoại đầu tiên ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác với ASEAN. Ông còn nói thêm là Bắc Kinh cũng sẵn sàng ký kết hiệp ước pháp lý với nhiều quốc gia khác trong khu vực, dựa căn bản trên tinh thần hữu nghị và tích cực. Theo giới quan sát, hiệp ước hữu nghị và hợp tác mà Trung Quốc đề nghị có mục đích giải tỏa quan ngại đang gia tăng rằng Trung Quốc luôn là mối đe dọa ổn định và an ninh trong khu vực.
60 người Đài Loan hôm nay bị công tố viên buộc tội đánh chết một cảnh sát viên bên ngoài một hộp đêm ở Đài Bắc. Đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ liên quan tới cả mấy chục người súng vào đánh cho đến chết chỉ một cảnh sát viên khi ông ta đến một hộp đêm để giải quyết một vụ gây gỗ hồi tháng 9. Người bị giết chết là cảnh sát viên Sue Chen Kuo, 38 tuổi. Những người tấn công ông này đã rời hiện trường sau khi đánh ông ngã gục. Cả bọn sau đó bị nhận diện và bị bắt dựa trên dấu tay họ để lại trên những cái chai hoặc những cái chày đánh banh mà họ dùng để tấn công viên cảnh sát. trong số 60 người bị bắt thì tin nói 21 người, trong đó có một thành viên của một băng đảng ở Đài Loan, bị kết tội sát nhân. 12 người khác phạm tội đồng lõa, trong đó có 2 người được coi là khởi sự vụ gây gỗ, phá rối khiến cảnh sát viên Hu Chenko phải đến can thiệp. 27 người còn lại bị kết tội xúi dục những người chung quanh xông vào đánh chết nhân viên công lực.
Hôm nay, 3 nhà hoạt động nữ và một nhà sư Campuchia bị tòa kết án 1 năm tù về tội biểu tình đòi trả tự do cho 7 người hoạt động giống như họ một ngày trước đó. Cả 4 bị bắt vì tội gây gián đoạn giao thông và làm mất trật tự công cộng ngày hôm qua khi đang biểu tình bên ngoài tòa án ở Phnom Penh, trong đó có một phụ nữ 75 tuổi. Theo một thành viên của Liên đoàn Thăng Tiến và Bảo vệ Nhân quyền Campuchia tên là Am Sang As, ngoài án tù 1 năm, mỗi người còn bị buộc phải nộp phạt một số tiền tương đương là 500 đô la. Những nhà hoạt động này bị bắt giữ thuộc những gia đình tiếp tục sống bám vào khu đất Bong Khak, là nơi trước kia có đông người ở, nhưng đến năm 2010 bị giải tỏa và người ta cho đổ cát lên để tiến hành một dự án phát triển tư nhân.
Tại Miến Điện, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay tuyên bố là ông cảm thấy lạc quan trước những thay đổi chính trị ở đất nước Myanmar này, nhưng ông nhấn mạnh là hãy còn nhiều công việc mà Rangoon cần phải đẩy mạnh hơn nữa trong tiến trình cải tổ. Có mặt tại Myanmar để tham dự thượng đỉnh ASEAN, Tổng thống Mỹ hôm nay đã gặp gỡ cùng một số đại biểu quốc hội nước này ở tại Naypyidaw, trong đó có cả lãnh tụ đối lập nổi tiếng ông San Suu Kyi. Sau cuộc gặp, ông Obama tuyên bố cùng báo chí rằng dù tin tưởng vào một tương lai tươi sáng đang thành hình cho Myanmar, song theo ông, việc canh tân chưa được coi là hoàn tất. Vẫn theo lời vị nguyên thủ Hoa Kỳ, một trong những vấn đề mà Myanmar phải đối diện và phải giải quyết là quyền lực của quân đội, bên cạnh việc làm sao bảo vệ hữu hiệu cho những cộng đồng thiểu số trong nước.
Thái Lan đang phải đối mặt với gánh nặng thuyền nhân từ những quốc gia lân cận, từ việc lo nơi ăn trốn ở cho đến việc cung cấp thực phẩm và những vật dụng cần thiết khác. Đây là lời nhận xét của giới chức Bộ Nội vụ Thái Lan khi kêu gọi các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cùng chung tay giải quyết vấn đề người Rohingya và Bangladesh đang tràn sang xứ sở chùa vàng tị nạn. Bản tin Reuters trích lời phát ngôn nhân Bộ Nội vụ Thái Lan rằng việc chăm sóc cho những thuyền nhân trên đang trở thành gánh nặng về mặt tài chính cho chính phủ nước này. Cộng đồng quốc tế thì cứ lên tiếng đòi hỏi chính phủ Thái Lan phải tôn trọng nhân quyền, nhưng đâu biết rằng chính người dân Thái cũng phải vừa tự bảo vệ mình, vừa phải lo đồ ăn thức uống cho những thuyền nhân nước ngoài. Kể từ năm 2012, bạo lực xung đột sắc tộc xảy ra ở bang Rakhine của Miến Điện giữa người Rohingya theo đạo Hồi và người Rakhine theo đạo Phật, khiến hàng trăm người chết và đẩy gần 140.000 người trở thành kẻ vô gia cư. Một phần trong số này đã tràn sang Thái Lan trong suốt mấy năm qua và trở thành gánh nặng lớn cho chính quyền Bangkok.
Vừa rồi là phần tin tức bước sang phần thời sự, thưa quý vị. Hàng ngàn công nhân nhà máy giày Stella thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng, đóng tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, đang đình công để đòi quyền lợi. Gia Minh theo dõi và tường trình trong phần sau.
Vấn đề lương thưởng vào dịp cuối năm cũng như chất lượng bữa ăn trưa tại nhà máy thấp là một trong những nguyên nhân khiến cho chừng 2.000 công nhân ở nhà máy Stella thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng tại An Lão, Hải Phòng tiến hành đình công từ ngày 12 tháng 11 vừa qua. Một người dân tại huyện An Lão có thân nhân và người quen làm tại nhà máy cho biết về quyết định sẽ tiếp tục đình công của những người công nhân tại nhà máy Stella như sau.
Có, nói là đâu, gọi nghỉ đâu chục ngày hay sao đó. Nghỉ từ hôm qua, ta bảo là nhà máy bắt anh em làm nó quá sức cho nên là anh em nó thống nhất với nhau là nó nghỉ đâu chục ngày.
Chúng tôi liên lạc với Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện An Lão, thành phố Hải Phòng và được ông Phan Nhật Thủy, hiện đang phụ trách giải quyết vụ việc đình công của công nhân nhà máy Stella, cho biết về tình hình trong cuộc nói chuyện sau đây.
Về cái công việc đấy thì phòng đã xuống trực tiếp và trao đổi với lại công ty cùng với lại các ban ngành. Thì ví dụ như lãnh đạo huyện, rồi công an, rồi là cảnh sát y tế, rồi liên đoàn lao động và xuống nắm bắt cái nguyện vọng của công nhân và trao đổi với lại phía công ty.
Thì cái nguyện vọng của công nhân là gì thưa ông ạ?
hiện tại là người lao động công nhân là họ yêu cầu là tăng tiền ăn trưa, tiền ăn đấy, và yêu cầu 1 tháng lương 13 hàng năm đấy, tháng lương vậy rồi tháng Tết ấy, thưởng. Với công ty thì chưa nhất trí.
Công ty họ không nhất trí và họ có đưa ra cái lý do vì sao không ạ?
Lý do của họ thì hiện tại giờ họ muốn giữ tăng lương thì họ chưa phải đợi nhà nước có văn bản thì họ sẽ tăng theo, còn về phía tiền ăn ấy thì hiện tại là họ còn nghiên cứu chưa giải quyết.
Còn công nhân thì khi mà họ đưa ra những cái nguyện vọng như vậy thì họ có những cái căn cứ như thế nào?
Họ tức là họ chỉ yêu cầu thế thôi chứ họ cũng không có căn cứ gì cả. Tại vì yêu cầu tức là cái lương của họ thấp rồi, cái tiền ăn nó thấp thì hàng năm thì họ chỉ được mấy trăm nghìn tiền Tết thôi. Ý họ là một cả một tháng lương thôi.
Và hai bên thì vẫn chưa có cái gì thống nhất hết.
Vâng, hiện tại là hai bên vẫn chưa thống nhất được. Một số công nhân vẫn chỉ là...
Vâng, và cái số lượng mà không đi làm đó bao nhiêu ạ? Theo phòng thì nắm bắt thì bao nhiêu ạ?
Khoảng 2.000.
Vâng, và cái hướng của phòng thì ra sao ạ?
Dạ, hướng của phòng thì đề nghị công ty xem xét là có thể là nếu như mà như bữa trưa của công nhân thì có thể tăng lên cho họ.
Tình trạng này ở tại công ty Sao Vàng hình như là cũng thường xuyên xảy ra phải không thưa ông?
Dạ, không thường xuyên. Dạ, ví dụ như năm 2014 này thì đây là mới sau cái giàn khoan 981 đấy, thì đến bây giờ thì là mới phát sinh thôi. Giàn khoan 981 vào tháng 5 thì công nhân cũng có cái sự đình công và biểu hiện, nhưng mà họ chỉ đình công và trong cái gì thế mà họ phản đối thôi.
Như vậy thì sự mà hỗ trợ của phòng rồi của công đoàn thì như thế nào ạ? Cụ thể từ lúc đó đến nay ra sao ạ?
Của phòng thì đã trao đổi với phía công ty và cùng với các cấp khác bác ạ. Ví dụ như là lãnh đạo huyện này, rồi liên đoàn lao động huyện thì thực ra thì cũng chỉ là góp ý kiến với lại công ty và thương lượng với công nhân, thế thì hiện tại họ chưa đồng ý thôi. Thì đang công ty họ sẽ nghiên cứu và họ sẽ trả lời phòng sau.
Ngoài cái trường hợp của công ty Sao Vàng thì trên địa bàn còn có những cái nhà máy nào khác nữa không? Và nó có những cái trường hợp nào tương tự không thưa ông ạ?
Dạ không ạ, hiện tại giờ chỉ muốn công ty Sao Vàng thôi.
Mà bây giờ thì họ vẫn còn đình công cả 2.000 người như vậy và chưa biết khi nào đi làm lại. Và nếu như vậy thì là cái đời sống công nhân chắc là sẽ trở ngại.
Chắc là 1-2 hôm nữa thì họ sẽ thương thiết và họ sẽ phải có cách giải quyết thì các công nhân này phải đi làm thôi. Chứ còn cũng không, họ không đình công lâu đâu.
Chúng tôi liên lạc với công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng nhiều lần nhưng tiếp tân tại đó luôn nói người phụ trách đi họp.
Anh muốn gặp bên ban lãnh đạo nhà máy ạ?
Dạ vâng.
Vâng, nhưng mà hiện tại bây giờ cái người mà có thể trả lời anh được cái này người ta hiện tại không có ở đây ạ. Thì khoảng chốc nữa anh gọi điện lại được không?
Dạ được, đó là ông nào thưa chị ạ?
Vâng, thì em cứ ra báo cáo với người ta, nếu như người ta trả lời được thì người ta sẽ là người trực tiếp, người ta quản lý ở đây thì người ta sẽ trả lời anh.
Truyền thông trong nước cho biết mức lương hiện nay của một công nhân bậc cao từng làm việc ở nhà máy, công ty Sao Vàng trên chục năm chỉ ở mức 3 triệu rưỡi đồng một tháng. Giờ giấc làm việc cũng căng thẳng từ 7 giờ 15 phút sáng cho đến 5 giờ chiều, trừ một tiếng ăn cơm trưa. Tuy nhiên chất lượng bữa ăn trưa cũng chỉ ở mức 10.000 đồng cho mỗi công nhân mỗi ngày. Nhà máy duy trì kỷ luật rất gắt gao là công nhân bị lỗi nhỏ, như đi trễ cũng bị đuổi việc. Thông tin còn nói, trước đây công ty Sao Vàng có cả chục nghìn công nhân, nhưng do tình trạng lương thấp, phải làm nhiều giờ nên công nhân bỏ đi tìm nơi khác có chế độ tốt hơn. Hiện nay công ty này chỉ còn chừng 5.000 công nhân mà thôi. Có thể nói, người công nhân tại Việt Nam vẫn bị lệ thuộc rất nhiều vào giới chủ. Công đoàn do nhà nước chỉ định không thể giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người công nhân. Trong khi đó, việc thành lập công đoàn độc lập vẫn là một điều cấm kỵ tại Việt Nam.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Và bây giờ là chuyên mục Đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc phụ trách.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Đúng ngày 8 tháng 11 năm 2013, siêu bão Haiyan, tức Hải Yến, đổ bộ vào mạn Trung Philippines, để lại 6.000 người chết và trên 4 triệu người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Khi đó, người Việt khắp nơi trên thế giới đã tổ chức những buổi gây quỹ như ở Washington DC hoặc những buổi đi bộ như ở California, sau đó trao hiện kim cho đại diện ngoại giao Philippines tại những nơi họ sinh sống. Mặt khác, nhiều phái đoàn của người Việt hải ngoại cũng lên đường đi Philippines, tận mắt chứng kiến thảm cảnh từ siêu bão Hải Yến, tận tay giúp đỡ người dân khốn khổ ở Tacloban là vùng bị tàn phá nhiều nhất. Vượt lên trên tất cả mọi an ủi vật chất đó là tinh thần ơn đền nghĩa trả. Người Việt hải ngoại không thể quên bao nhiêu chiếc thuyền đưa người vượt biển từ Việt Nam tấp vào Philippines và được chính phủ xứ này cưu mang cho đến lúc những thuyền nhân sau cùng, dẫu có phần muộn màng, được rời đi định cư tại một quốc gia thứ ba. Chính vì thế, đúng ngày 8 tháng 11 vừa qua, tròn một năm sau ngày siêu bão Hải Yến thổi qua miền Trung của Philippines, người Việt hải ngoại một lần nữa bày tỏ sự biết ơn và tấm lòng lá lành đùm lá rách đối với nạn nhân bão Hải Yến ở khu vực Tacloban. Luật sư Trịnh Hội của tổ chức Voice đang có văn phòng hoạt động ở Manila cho biết.
Hôm nay vừa kỷ niệm một năm ngày cơn bão Haiyan tàn phá, nhưng mà cũng là ngày mà để khánh thành trường học ở Toamoc, còn vào ngày 9 Tây là ngày mai thì cả phái đoàn đi xuống Coron để tham gia khánh thành trường học ở Coron. Hiện giờ Trịnh Hội đang ở thành phố Omok, là một trong những thành phố mà bị tàn phá nhiều nhất trong cơn bão Haiyan cách đây đúng một năm. Trong vòng một năm vừa qua, Voice cùng với các anh chị em thiện nguyện viên đã cộng tác và giúp đỡ xây dựng lại hai trường học, một cái ở Omok và một cái ở Coron là miền bắc của Palawan. Thì hôm nay là Trịnh Hội cùng với các thiện nguyện viên đã xuống đến đây cùng với đại diện cho báo Người Việt và thầy Thích Nguyên Thảo, rồi nhiều anh em khác nữa trong phái đoàn ở bên Washington DC qua. Coi như là chúng ta cảm ơn đất nước Phi, người dân Phi đã cưu mang người Việt tị nạn trong 3 thập niên vừa qua. Tiền này là tiền đóng góp của rất nhiều người ở Úc, ở Canada, ở Mỹ và ở Na Uy, mà phần lớn đều là những người tị nạn trước đây đã được nước Phi cưu mang, thì bây giờ họ trở lại đóng góp thông qua Voice. Hiện giờ thì rất là đông người dân bản xứ, đông các trẻ em, cũng như đại diện cho chính quyền địa phương, đại diện bên Bộ Giáo dục, cũng như là của trường học. Voice thật sự ra chỉ là đại diện cho cộng đồng người Việt chúng ta hải ngoại gửi lời cảm ơn đất nước và dân tộc Phi thôi.
Hai trường học xây lại cho Omok gần thành phố chết Tacloban và Coron, mạn bắc đảo Palawan, có nhiều thuyền nhân Việt tấp vào trước kia. Luật sư Trịnh Hội nói tiếp, chỉ thể hiện được phần nào tấm lòng của người Việt hải ngoại hướng về Tacloban thương khó, nhưng ý nghĩa của nó thì rất lớn.
Đây là sự cảm kích mà như cái tấm flag chúng để lại, thì tiếng Anh đấy là May we shelter you like you have sheltered us in our times of need. Cho tôi che chở bạn như bạn đã từng che chở tôi lúc gian nguy.
Những anh chị em khác đến với Philippines một năm sau siêu bão Hải Yến mà Voice vừa nhắc tới là đoàn y tế của hướng đạo Việt Nam ở Hoa Kỳ. Đây là chuyến đi mà mọi thành viên trong đoàn từ bỏ tiền túi ra để chi trả. Trở lại Tacloban một năm sau, trong tư cách trưởng đoàn, anh Võ Thành Nhân cũng là một trưởng hướng đạo thuộc Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam, cho biết phái đoàn gồm 3 bác sĩ, đồng thời cũng là trưởng hướng đạo Việt Nam ở vùng Virginia như bác sĩ Đỗ Minh Thiệu, bác sĩ Nguyễn Diệu Thi, bác sĩ Nguyễn Huy. Riêng vị bác sĩ thứ tư là ông Võ Thành Thời thì đến từ California. Ngoài bốn bác sĩ, người chịu trách nhiệm phòng thuốc của đoàn y tế kỳ này là tiến sĩ Nguyễn Tiến Đạt, một trưởng hướng đạo dự bị.
Ở ngoài ra chúng tôi cũng có anh Võ Thiện Toàn, anh Nguyễn Anh Tuấn là những người giúp để mà làm những cái hồ sơ cũng giống như giữ lại những cái bệnh án của các bệnh nhân mà sau khi chúng tôi khám bệnh, thì đó là phái đoàn của chúng tôi.
Sau một năm trở lại, nhận xét đầu tiên của anh Võ Thành Nhân là công trình tái thiết diễn ra quá chậm. Tacloban vẫn cần sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Những cái chương trình xây cất của Habitat rất là hoàn bị, những chương trình xây cất của Voi đã giúp có những cái trường học mà chúng tôi nghĩ là rất là thực tế. Còn những cái công việc khác thì phải thành thật mà nói, so với một năm về trước thì cũng không có gì thay đổi. Một số nhà bị đổ nát đã có được tôn để mà lập trên cái nhà của họ, nhưng mà cái nhà cũng không có gì thay đổi. Hy vọng đầu năm 2015 sắp tới thì chính phủ Phi Luật Tân và những hội thiện nguyện lớn sẽ bỏ ra thật là nhiều tiền để mà xây dựng lại cái cuộc sống của những người dân Philippines ở trong vùng bão, từ Bắc Cebu tới vùng Ormoc và vùng Tacloban.
Cảnh sống nghèo nàn, cơ cực của người dân Phi ở vùng bị bão tố một năm trước đến giờ khiến cho mọi người bồi hồi xúc động.
Nói về cái đời sống thì vẫn còn nghèo lắm và vẫn còn khó khăn lắm. Những cái khu trường học thì nhóm của anh Trịnh Hội và quý sư, quý thầy chỉ giúp được một phần nào mà thôi, nhưng mà phần lớn còn lại là rất cần sự giúp đỡ của thế giới.
Đối với bác sĩ Nguyễn Diệu Thi, quang cảnh hoang tàn đổ nát, nhất là tại những trường tiểu học, khiến người ta có cảm giác như siêu bão Hải Yến chỉ mới rút khỏi thành phố Ormoc hay làng Palampon nhỏ bé không lâu.
Ảnh hưởng của cái bão Hải Yến vẫn còn đó. Mình cảm giác được là cái bão đó nó cũng không có xa lắm, như là nó vừa xảy ra vài tuần hay vài tháng lại đó. Tại vì đi tham quan mấy trường học thì thấy là cái máy bị sụp hết, chỉ còn vài cái miếng gỗ mà có nhiều lúc họ lấy mấy tấm vải họ lắp để che mưa. Còn họ dùng cái khán đài của trường đó để làm một cái lớp học, và có những vấn đề khác nữa là cái trường không có cái chuông mà họ lại dùng một cái nồi mà bằng sắt á, xong rồi có một em gõ để báo là cái lớp học đã bắt đầu. Hình ảnh nó gây ấn tượng cho em rất là nhiều, là các em rất là tội nghiệp. Hy vọng sẽ nhờ những đồng hương của mình có cái lòng hảo tâm và giúp xây dựng lại những cái lớp học cho các em, cho các em có cái cơ hội làm lại cuộc sống và có một cái tương lai tốt hơn.
Khi chương trình đến với quý vị tối nay thì phái đoàn y tế thiện nguyện của hướng đạo Việt Nam phải hoàn tất trong 2 ngày việc khám và chữa bệnh trên danh sách 1.200 người tại Ormoc, cộng thêm khoảng 200 người nữa tại thị trấn Palampon, phía nam Ormoc. Vốn là một ngôi làng nghèo và xa, Palampon dù bị siêu bão Hải Yến tàn phá không thương tiếc mà chừng như còn bị những đoàn cứu trợ quên lãng cả một năm qua.
Cái khó khăn nhất gặp phải ở đây là chúng ta không ngờ là cái số người tiên đoán lúc đầu là 400, rồi sau đó là 800, rồi tới 1.200, rồi bây giờ lên tới 1.400, tới 1.500. Đó là những cái ngoài tiên liệu. Nhưng nhờ những bác sĩ đi theo và những anh chị đem đi theo đó, sẵn sàng bỏ tiền ra tiếp tục để mà làm cho chuyến công tác thành công. Vấn đề tài chính, khi người phải mua thuốc ở Phi Luật Tân thì chúng ta cũng phải hiểu rằng thuốc ở Phi Luật Tân mắc như thuốc ở Mỹ và không dễ dàng. Mua thuốc thì dễ, nhưng mà tiền đã có khi mắc hơn. Mắc hơn đến mức độ mà chúng ta nghĩ rằng kỳ sau nếu mà chúng ta có những chiếc công tác như vậy thì chúng ta sẽ tự chở thuốc lấy từ Hoa Kỳ để đến Philippines. Riêng về cái tinh thần làm việc của quý bác sĩ và quý anh chị em ở trong cái toán mà Medical Mission của Hội đồng Trung ương Đạo Việt Nam rất là tốt. Tại vì toàn là những người mà có kinh nghiệm về đời sống hướng đạo, chịu cực chịu khổ, sẵn sàng cái việc mà giúp bệnh nhân. Chúng ta được một sự hợp tác rất là tốt của những người sinh viên trẻ Philippines. Họ đến với chúng ta giống như là chúng ta đến với họ. Rất là vui khi đi làm một cái chuyến công tác mà được sự hợp tác tình nghĩa trọn vẹn như vậy.
Sự chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tại Ormoc và Palampon, một nhu cầu cần thiết, gần như là không có. Đó là nhận xét của bác sĩ Nguyễn Diệu Thi.
Thành phố Ormoc, ngay tại trường tiểu học thì mỗi ngày tụi em khám cho khoảng 150-180 bệnh nhân. Và ngày hôm qua là đi tới một cái làng gọi là Palampon thì khám khoảng 170+ bệnh nhân, đa số là trẻ em. Đặc biệt tới cái làng Palampon thì thấy các em rất là tội nghiệp, đa số là từ những gia đình nghèo, không có những cái dinh dưỡng tốt. Nên bởi vậy có một số em mặc dù đã học lớp 4, lớp 5, lớp 6 nhưng mà so với các em sinh ra nước Mỹ thì chỉ nhìn giống là mới có 4-5 tuổi thôi. Về những cái vấn đề sức khỏe thì đa số có những cái bệnh như bệnh suyễn, bệnh nhiễm trùng, bị abscess và không có thuốc ambi để điều trị. Đa số các em có vấn đề về răng, cái đó nó cũng ảnh hưởng tới cái dinh dưỡng của các em. Nhóm của em nhận xét là phải cần có một cái dental mission và trong tương lai là hy vọng có một phái đoàn gia sĩ tới lại cái làng Palampon để giúp cho các em, dạy dỗ các em về cái sức khỏe về răng.
Thoạt đầu, đoàn công tác y tế chỉ chú trọng phần nhiều đến việc khám và chữa bệnh cho học sinh tại trường tiểu học ở Ormoc và Palampon. Tuy nhiên, khi bắt tay vào việc thì mọi người mới nhận ra một thực tế là cả người lớn ở đây cũng rất cần được khám bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe. Được biết, vào khi đoàn công tác y tế của Hướng đạo Việt Nam vùng Đông Bắc Hoa Kỳ có mặt tại Ormoc và Palampon, mạng Nam Tacloban, thì đoàn của luật sư Trịnh Hội thuộc tổ chức Voice cùng thầy Thích Nguyên Thảo đã lên thành phố Coron, mạng Bắc Tacloban để khánh thành một trường học thứ hai vừa được tái thiết ở đó. Theo chương trình, đoàn công tác y tế Hướng đạo Việt Nam đến với nạn nhân siêu bão Hải Yến ở Tacloban từ hôm 4 Tây sẽ phải lưu lại Philippines trong 11 ngày. Từ Manila, đoàn khởi sự đến những nơi bị ảnh hưởng thiên tai một năm trước là Cebu, tiếp đến là Ormoc, rồi đến Palampon. Khi quay về Cebu để trở lại Manila, đoàn sẽ đi Bataan ngày 12, tìm lại dấu tích của trại tị nạn Bataan, từng là chỗ nương náu một thời của những thuyền nhân Việt Nam may mắn cập bến Philippines an toàn. Hôm nay, thứ Năm ngày 13, đoàn lên đường trở lại Hoa Kỳ với suy nghĩ và ước vọng trao gửi cho nhau mà trưởng Hướng đạo Võ Thành Nhân chia sẻ.
Để y tế nó trở thành một cái gì đó then chốt đóng trong đời sống của người dân Philippines ở những cái vùng xa xôi mà hẻo lánh, điện nước rất là khó khăn. Sau một cơn bão, cái vấn đề gây dựng lại cái căn nhà để cho nó tương tác cái chuyện nó gần như là impossible, tiếng Việt nói là bó tay chấm còm đó chị Thanh Trúc. Anh em chúng tôi đến đó mới thấy được những cái trường học có 5 lớp học mà hết 3 lớp đó bị sập rồi, còn lại có 2 lớp mà thôi, không có chi dựng là được hết. Đoàn đi cái chuyến này thì giống như đi tập sự vậy đó. Tập sự để một cái ngày nào đó cái quê hương mình nó cho phép mình sẽ về và mình đủ sức để mình làm những việc và nó hoàn bị hơn. Một điều là mình đi mình thấy người Philippines nó khổ nhưng mình còn nghĩ tới quê mình, những người ở Việt Nam còn khổ hơn nữa. Cho đó nên nếu mà cái sự dấn thân của mình là ngày hôm nay có cực khổ đi nữa đó thì nó cũng là một cái hành trang để cho mình chuẩn bị một cái kinh nghiệm để sau này khi mình có cơ hội mình về đất nước mình phục vụ sẽ rất là hữu hiệu. Đó là cái mà những người hướng đạo phải chuẩn bị cho mình, gọi là be prepared, có nghĩa là sắp sẵn đó. Đây là một cái bài học rất là tốt, vừa có kinh nghiệm mà vừa để sẵn sàng phục vụ cho đồng bào mình ngày nào đó thành công, đặc biệt những người ở miền núi xa xôi hay những người ở những cái đồng bằng nghèo khó.
Theo dự tính, tháng 3 năm 2015, đoàn công tác gồm các bác sĩ, nha khoa sẽ quay trở lại Tacloban để khám chữa răng cũng như hướng dẫn cách bảo vệ và phòng ngừa những bệnh về răng cho cư dân Tacloban. Người Việt hải ngoại một năm sau siêu bão Hải Yến ập vào Philippines, câu chuyện của một đời sống người Việt khắp nơi hôm nay xin được kết thúc nơi đây. Thanh Trúc kính chào và hẹn tái ngộ quý thính giả tối thứ Năm tuần tới.
Để kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ có chuyên đề mang tên Ký ức 40 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi sẽ thực hiện loạt bài về biến cố quan trọng nhất của đất nước và mong mỏi sự góp sức của quý khán thính giả và độc giả bằng các bài viết, âm thanh, video hay các hình thức góp ý trong chủ đề này. Tất cả quý vị trong và ngoài nước có thể viết lại những gì mà mình đã suy tưởng, chứng kiến, nghe kể lại từ gia đình, thân hữu về giai đoạn này. Bài viết dài tối đa 2.400 chữ và âm thanh xin gói gọn trong vòng 12 phút. Hình ảnh mà quý vị sở hữu có thể gửi theo dạng JPEG và xin cho biết nguồn gốc của ảnh. Xin gửi về theo địa chỉ email ký ức 40 năm @rfa.org. Nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai là mục đích mà chương trình Ký ức 40 năm nhắm tới. Ban Việt ngữ hy vọng rằng đây là dịp để người Việt cùng nhìn lại một quãng thời gian khá dài với muôn vàn khác biệt nhằm kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới. Trân trọng, Ban Việt ngữ RFA.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25-31 m để nghe tiếp chương trình của đài. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy, vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh thêm nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Năm ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, Quốc hội Việt Nam chiều ngày 10 tháng 11 đã đồng thuận nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 một cách khá đặc biệt. Ngay những dòng đầu tiên là lời kêu gọi chính phủ phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, bảo đảm nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, trong giới hạn an toàn theo quy định. Nam Nguyên trình bày thông tin này sau đây.
Không phải ngẫu nhiên mà những khuyến cáo nặng nề lại được đưa vào đoạn mở đầu nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015. Ưu tiên 1, Quốc hội lưu ý chính phủ phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trong kế hoạch 2015. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, có nhiều tiêu chí để đánh giá hiệu quả đầu tư công trong các lĩnh vực của nền kinh tế. Nhưng nói chung là nguồn vốn bị thất thoát rất lớn, bên cạnh việc hầu hết chậm tiến độ phải nâng vốn và kết quả cuối cùng là hiệu quả không tương xứng với số vốn nhà nước bỏ ra. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa nhấn mạnh.
Để làm nâng cao cái hiệu quả thì trước hết là mình xem xét cái đối tượng đầu tư như vậy là đã phù hợp chưa. Cái thứ hai nữa là xem xét là cái việc đầu tư ấy thì cái quá trình sử dụng vốn để đầu tư thì đã tiến hành cái thời gian nó đã theo cái ý định của kế hoạch đã giao hay không. Bởi vì hiện nay là cái thời gian đầu tư nó có dài. Thường các cái công trình xây dựng thì bao giờ cũng vượt cái thời gian cả. Tức là nó đánh giá một năm thành hai năm. Đấy, thế thành thử ra nó làm cho cái tiến trình đưa vào sử dụng nó rất chậm. Thì giống như tôi nghĩ là hai cái lĩnh vực đó thì ta thấy là cái lĩnh vực quan trọng nhất thì hiện nay là đầu tư nó giàn trải. Thì cái đó cũng đã thấy rất rõ. Nó không tập trung vào cho nên vốn thì đã thiếu. Thế nhưng mà đầu tư thì lại là giải ra rất là nhiều mục tiêu, cho nên là không có đủ vốn đầu tư, vì vậy mà nó làm cho cái thời gian nó kéo dài ra.
Bên cạnh khuyến cáo phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ 2015, Quốc hội Việt Nam cũng đặt ra nhiệm vụ bảo đảm nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia ở trong giới hạn an toàn theo quy định. Đó là nợ công không quá 65% GDP, tổng sản phẩm nội địa, tỷ lệ trả nợ trực tiếp từ ngân sách không quá 25% GDP. Ngày 20 tháng 10 năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận trước Quốc hội là tỷ lệ trả nợ từ ngân sách nhà nước đã ở mức 26,2% nếu tính cả số tiền vay để đảo nợ, vay mới để trả nợ cũ sắp đáo hạn. Con số này có thể đã tăng cao hơn sau khi Bộ Tài chính Việt Nam hôm 7 tháng 11 loan báo là đã phát hành thành công 1 tỷ đô la Mỹ trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm, mục đích chính là vay nợ mới để trả nợ cũ sắp đáo hạn. Ngoài ra, Thủ tướng cũng trấn an là nợ công vẫn an toàn. Trả lời Đài Á Châu Tự Do vào ngày 15 tháng 10 năm 2014, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhận định rằng nợ công của Việt Nam trong những năm gần đây đã tiến rất nhanh và đã trở thành một mối quan ngại chung của các chuyên gia kinh tế và của công luận ở Việt Nam. Ông nhấn mạnh.
Đáng lo ngại, số nợ công mà Bộ Tài chính công bố thì lại không gồm nợ của doanh nghiệp nhà nước, mà nợ của doanh nghiệp nhà nước nếu như không trả được cũng sẽ phải do nhà nước trả, tức là cũng sẽ trở thành nợ công. Và đấy là một cái tình huống rất phức tạp. Nếu tính cả cái số nợ của doanh nghiệp nhà nước cộng vào, thì cái nợ công của Việt Nam hiện nay là đã lên đến mức trên 105% của GDP, và đó là một cái tỷ lệ quá cao.
Trước các số liệu nợ công khác biệt giữa các cách tính của Bộ Tài chính, của Ủy ban Kinh tế Quốc hội và chuyên gia nước ngoài, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long từ Hà Nội bày tỏ sự đặc biệt quan tâm về khả năng trả nợ của Việt Nam.
Mặc dù cái nợ công dưới mức an toàn, nếu tới 2015 là sẽ vào khoảng sấp xỉ 63%, có nghĩa là tới giới hạn đỏ. Mà tới giới hạn đó, cái lực trả nợ của cái nợ công của Việt Nam còn rất là hạn chế, rất là nhẹ và trả nợ rất là khó khăn. Hiện nay cái vấn đề nợ công có xu hướng tăng nhanh. Theo cái thời điểm hiện nay thì mỗi một người dân Việt Nam phải chịu trên 900 đô la trên một đầu người nợ công, với một cái thu nhập quốc dân tương đối là bé, với cái ngân sách rồi còn thâm hụt rất là lớn, tình hình kinh tế vô cùng khó khăn, nợ công vô số gia tăng, năng suất không có hiệu quả. Cho nên chính đấy là những cái phân tâm, những cái băn khoăn mà chính đây là những khó khăn lớn nhất. Cho nên ở đây không phải là biểu hiện con số mà cái khả năng trả nợ cũng như tốc độ nợ nó quá có xu hướng là gia tăng, cho nên chính đây là sự lo lắng cũng như sự bất cập của cái vấn đề nợ công hiện nay.
Nghị quyết của Quốc hội cũng khuyến cáo chính phủ phải thực hiện được tăng trưởng tín dụng phù hợp, bảo đảm chất lượng tín dụng cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các tổ chức tín dụng theo hướng sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường mua bán nợ. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa từ Hà Nội nhận định.
Những cái dòng tiền mà từ trước đến nay là đầu tư vào những cái hướng ở Việt Nam đã xảy ra, ví dụ như đầu tư vào vàng, đầu tư vào chứng khoán, đầu tư vào bất động sản, thì những cái hướng đó là không được hướng dẫn. Thế cho nên là nhiều những cái khoản tiền mà nó làm nằm đọng cái vốn ở trong đó rất lớn, không phát huy hiệu quả, đặc biệt là vào bất động sản, nhà và đất, cho nên đã tồn lại một cái số vốn rất lớn. Mà cái vốn này không phải là vốn tự có của những nhà đầu tư, mà nó lại nằm ở trong cái vốn của các ngân hàng thương mại. Thế đó là cái là rất bất lợi cho các ngân hàng thương mại hiện nay, nó làm cho nợ xấu tăng lên rất lớn. Giải quyết như thế nào thì hiện nay cũng là đang là điều rất là bế tắc, bởi vì là cái số lượng nhà xây ra bán không được, đất vẫn cứ nằm ở trong đó mà cũng không phát huy được tác dụng. Thì cái đó chính phủ cũng đang tìm cách để mà giải quyết vấn đề đó. Thế nhưng mà tôi cho rằng là cái sức mua của dân nó rất là có hạn, bởi vì là lúc đầu đã tăng cái giá trị của nó lên rất lớn, đang cứ tạm gọi là bong bóng. Thì bây giờ những cái bong bóng đó nó không thể là tồn tại mãi được, nó trở thành cái nợ xấu của các ngân hàng thương mại hiện nay. Đấy là vấn đề khó khăn của nền kinh tế Việt Nam.
Theo nghị quyết của Quốc hội, dù muốn dù không, chính phủ Việt Nam sẽ phải cùng lúc đương đầu với các mặt trận. Thứ nhất là giữ nợ công trong giới hạn an toàn, thứ hai là mạnh tay sáp nhập các tổ chức tín dụng yếu kém để từng bước giải quyết nợ xấu, sau khi giải pháp công ty mua bán nợ VAMC tỏ ra không có hiệu quả. Thứ ba là khai thông dòng tín dụng cho cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2015, chính phủ đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,2%. Theo các chuyên gia, con số này có thể vẫn còn là hơi cao so với khả năng thực tế của nền kinh tế.
Thưa quý vị, Hà Nội đang diễn ra kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân sự kiện này, chúng ta thử tìm hiểu xem người trẻ Việt Nam quan tâm thế nào đến các hoạt động của Quốc hội, cũng như họ có những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng gì gửi tới Quốc hội. Và sau đây là ba bạn trẻ Cathy Trần, Tiến Từ Từ và Trừ Sơn trao đổi cùng với Chương Như. Mời quý vị theo dõi.
Trước tiên là những người đã từng là các cử tri đi bầu Quốc hội. Vậy thì theo các bạn, vai trò trách nhiệm của Quốc hội là gì? Trước tiên xin mời Cathy Trần.
Theo em là một người đã từng đi bầu cử tri Quốc hội thì em thấy Quốc hội là một cơ quan đại biểu cao nhất của nước Việt Nam sau chủ nghĩa. Quốc hội thường có quyền lập hiến, có quyền lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, và hầu hết giám sát tối cao các hoạt động của nhà nước.
Cảm ơn Cathy Trần. Xin mời Trường Sơn.
Theo em thì vai trò và trách nhiệm của một Quốc hội cũng như là các đại biểu Quốc hội đó là lắng nghe ý kiến, thu thập ý kiến của nhân dân, tìm hiểu cái nguyện vọng của người dân, và sau đó là người trực tiếp giám sát, truyền đạt lại ý kiến cho cơ quan hành pháp là chính phủ, cùng với đó là giám sát sự hoạt động của họ trong khuôn khổ của pháp luật. Cái thứ hai là lý thuyết của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một Quốc hội là cơ quan quyền lực nhất, là một cái cơ quan lập pháp, tạo ra hiến pháp, là thế lực xã hội, đó là các bộ luật ở trong xã hội, nhằm điều chỉnh mối quan hệ giữa chính phủ và người dân và mối quan hệ giữa người dân với nhau. Theo em đó là hai vai trò chính của Quốc hội.
Còn Tiến, theo bạn thì cái vai trò trách nhiệm của Quốc hội là gì?
Cái vai trò trách nhiệm của Quốc hội trong một nước thì nó có hai vai trò cơ bản. Thứ nhất là nó là cái cơ quan lập pháp, nó cụ thể hóa những ý nguyện của người dân thành những cái điều khoản pháp luật. Cái vai trò thứ hai của Quốc hội đó là nó để giám sát các cơ quan hành pháp và tư pháp, giám sát các bộ phận còn lại trong nhà nước. Và theo mô hình nhà nước Cộng hòa, Quốc hội luôn luôn là cơ quan quyền lực cao nhất, gần như là nó có quyền giám sát và can thiệp vào tất cả các cái địa hạt khác nhau của nhà nước.
Ở Việt Nam thì cử tri phải bỏ phiếu với cái hệ thống đảng cử dân bầu cho phù hợp với cái quy hoạch cán bộ nguồn, cơ cấu thành phần đại biểu quốc hội. Với cái mô hình bầu cử không đảm bảo được tính dân chủ này đó, thì theo các bạn có ảnh hưởng gì đến cái hiệu quả của quốc hội?
Theo em thì ảnh hưởng lớn nhất đó là cái tính độc lập giữa các cơ quan như là hành pháp, lập pháp và tư pháp theo thuyết tam quyền phân lập. Thì quốc hội Việt Nam theo cái hệ thống bầu cử là đảng cử dân bầu, đảng cử là đúng thật, thế nhưng dân bầu lại là không đúng, bởi vì người dân Việt Nam có đi bầu cử quốc hội, thế nhưng mà cái lá phiếu của họ chỉ là những cái lá phiếu tượng trưng mà thôi. Tất cả những đại biểu quốc hội hiện nay đều không phải được bầu bởi người dân mà được chọn bởi các cơ quan chính quyền. Và có một cái vấn đề nữa đó là phải đến 99% số nghị sĩ trong quốc hội Việt Nam đều là đảng viên. Đây là một trong những cái vấn đề lớn nhất ảnh hưởng đến hiệu quả của quốc hội. Các nghị sĩ này được chọn, được bầu lên bởi Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc bởi chính quyền thì bản thân họ không giữ được cái tính trung lập, cũng như là không đảm bảo được cái tư duy, trí tuệ, tri thức của họ, cũng như là cái sự nhiệt thành của họ đối với nhân dân. Cho nên là ở Việt Nam hầu hết người ta có cái câu là gì, là đảng chỉ tay thì quốc hội chỉ biết giơ tay thôi, chứ họ không có ý kiến gì cả. Thế là ý kiến của em.
Còn bạn Tiến thì bạn nghĩ như thế nào?
Theo em thì cái hệ thống đảng cử dân bầu nó sẽ xảy ra cái vấn đề đó là nó phân loại bỏ rất nhiều những cá nhân họ thực sự đại diện cho cái ý nguyện của người dân. Thì những cái người như vậy người ta loại ra, nhưng mà quốc hội sẽ không đảm bảo được cái vai trò là một cơ quan giám sát cho nhà nước nữa. Nếu như còn duy trì cơ chế này thì quốc hội Việt Nam sẽ không phải là quốc hội, thì là một cái cơ quan mà như bạn đơn vừa nói, là nó đảm bảo những cái nguyện vọng của một đảng cộng sản chứ còn không phải là nguyện vọng người dân.
Còn Cathy thì sao?
Ở Việt Nam khi mà nói đến đảng cử dân bầu cũng đúng, bởi vì hiện tại Việt Nam chỉ có một đảng thôi. Thật sự thì cũng có dân chủ, nhưng mà để đảm bảo được dân chủ thì cái yếu tố thì vẫn chưa đủ. Bởi vì trong cái cuốn sách mà dân chủ vẫn chưa đủ, tác giả có đề cập đến những cái mô hình độc tài nhưng mà trá hình dân chủ hiện nay như là ở Nga. Thì cái đảng của ông Putin tuy là nói là đa đảng, nhưng mà thật sự ra cái đảng của ông Putin lúc nào cũng nắm quyền hết. Tuy là cho dân đi bầu nhưng mà thực chất cũng là tất cả đều có sự sắp đặt của một cái thể chế cơ cấu. Ở bên cạnh đó thì cũng có những nhân tài, người ta có tâm, có nhiệt huyết với xã hội, nhưng mà vì không ai biết đến họ cả, không có sự vận động dân chủ công khai, vì chỉ có những cái thể chế cha truyền con nối, con ông cháu cha thì hầu hết ai cũng biết. Quốc hội, xã hội thì ai cũng mong muốn có cái sự thay đổi, nhưng mà thực tiễn hôm nay hoàn toàn chưa đáp ứng được nhu cầu đó. Cụ thể là trình độ dân trí, có hiểu được vấn đề cấp bách của xã hội hay không? Những cái người mà con ông cháu cha có lợi thế thì sẽ ra ứng cử dễ hơn với những người mà tuy có học thức, tuy có trình độ cao nhưng mà không có được cái sự hậu thuẫn. Nhìn vô là có thể thấy rõ được cái điều đó.
Các đại biểu quốc hội của Việt Nam thì thường có những cái phát ngôn thái độ gây sốc trong dư luận. Và đặc biệt mới nhất đây là cái lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Thanh Quyết khi ông cho rằng là chúng ta phải xây dựng quân đội nước ta như quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nhận định của các bạn như thế nào về những cái lời phát biểu như thế này?
Ở quốc hội của Việt Nam thì những cái phát ngôn gây sốc đã có từ rất lâu rồi chứ không phải bây giờ. Nhưng mà đến hôm nay truyền thông báo chí mới thật sự là có tác dụng. Những cái phát ngôn của một đại biểu quốc hội thường mang tính chất cục bộ chủ quan của một ý kiến cá nhân thôi. Mặt tiêu cực thì ai cũng thấy hết, nhưng mà vẫn cứ hay phát biểu sốc. Đại biểu quốc hội thì họ chỉ nhìn trên cái mặt lý thuyết thôi, không có nhìn vào thực tiễn, nên thường có những cái phát ngôn gọi là mình hay nói là rồ á. Họ là đại biểu của nhân dân, nhưng mà hầu như chưa bao giờ đứng trên cương vị của một người dân để mà hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của người dân là gì cả.
Mời Trường Sơn.
Theo em thì đây là một chuyện không hiếm. Trong bất cứ một cái kỳ họp quốc hội nào đều có những cái vị đại biểu và khiến người dân phải phì cười trước những cái phát ngôn hoặc là thái độ của họ. Như là ví dụ của anh vừa rồi là của một vị đại biểu đến từ Đoàn Quảng Ninh, Thích Thanh Quyết gì đó, có phát ngôn rằng là Việt Nam chúng ta cần phải có quân đội giống như là Bắc Hàn. Thì nhận định của em về những cái vị đại biểu quốc hội này thực chất là bởi vì sao, thì họ không được bầu nên bởi nhân dân. Không ai biết được tri thức của họ, cái tầm của họ cũng như là cái tâm của họ ở mức nào cả, bởi vì họ là người được chọn. Có thể rằng là bản thân họ không cần phải phấn đấu một cái gì hết, bởi vì bản thân họ được cơ cấu làm đại biểu quốc hội rồi. Những cái con người này quan trọng nhất là vì không có ai giám sát được kiểm tra trình độ, tri thức cũng như là cái nhận thức của họ, nên cái việc có những cái phát ngôn hoặc là thái độ gây sốc này hoàn toàn là dễ hiểu thôi. Theo em nghĩ rằng quốc hội Việt Nam họ muốn đảm bảo được một cái sự nghe lời của quốc hội,
để trong một cái quốc hội đấy chỉ có tung hô và đồng ý và nhiệt liệt rồi thì chào mừng thôi, chứ không có phản biện, không có bới móc, không có chỉ trích. Thì theo em cái quan trọng nhất mà cái nguồn để sinh ra những cái vị đại biểu quái đảng này thì chắc là vẫn là do cái cơ chế đảng cử dân bầu thôi.
Còn Tiến thì cái nhận định của bạn ra sao?
Theo em thì việc mà các đại biểu quốc hội Việt Nam chất lượng đại biểu rất là kém, không may là những người phải phát biểu thì họ phát biểu đại một hai ý kiến ở đó, chất lượng làm cho cái cuộc tranh luận cũng rất là thấp. Còn một lý do nữa theo em nữa là những cái tư danh sách người đôi khi nó được dùng để che đậy, nó là những cái bài để mà người ta nghị luận chú ý một cái vấn đề nào đó.
Và với tư cách là những công dân Việt Nam thì các bạn mong muốn gửi gắm điều gì tới Quốc hội Việt Nam, hay cụ thể hơn là các bạn mong muốn một Quốc hội Việt Nam như thế nào cho các cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới đây vào năm 2016?
Em có những suy tư như sau và có mong muốn về những cái Quốc hội Việt Nam trong cái khóa mới 2016. Bởi vì cái mong muốn của mình thì thường là xa vời so với thực tế, trong khi cái tình hình Việt Nam hiện tại thì theo đánh giá của tôi là không có cái sự thay đổi nào cả. Thế nhưng mà tôi vẫn luôn mong muốn là Việt Nam sẽ có một Quốc hội đúng nghĩa và sẽ có những cái vị nghị sĩ đúng nghĩa. Cái mong mỏi lớn nhất đó là phổ thông đầu phiếu để cho mọi người dân được đi bầu và cái lá phiếu của họ phải được tôn trọng. Quốc hội Việt Nam phải được bầu lên, được xây dựng lên bởi chính người dân Việt Nam chứ không phải bởi một tổ chức đảng phái cơ quan nào hết. Và những cái vị nghị sĩ này phải là những cái vị nghị sĩ được biết đến rộng rãi cũng như rõ ràng bởi người dân chứ không có cái kiểu mập mờ như hiện nay. Và bản thân các ứng viên phải có những cái cuộc chạy đua hoặc là tranh luận để người dân được biết rõ hơn về những người mà họ yên tâm khi mà gửi gắm cái lá phiếu của mình cho. Tất nhiên là đấy là cái tham vọng của tôi thôi, vì tôi không có mấy tin tưởng rằng cái diễn cảnh đấy nó sẽ xảy đến. Tiếp theo nữa là tôi mong mỏi rằng Quốc hội Việt Nam khóa tới sẽ giữ được cái vị thế trung lập của mình, không những đối với chính phủ, không những đối với tòa án mà phải đối với đảng nữa. Vì sao? Vì ở Việt Nam đảng Cộng sản là trên lý thuyết họ là một cái đảng phái chính trị, thường sẽ không được tham gia vào cái việc điều hành đất nước. Thì tôi mong mỏi càng nhiều nghị sĩ quốc hội khóa tới, càng không phải là đảng viên thì càng tốt, để đưa ra được những cái phản biện xuất sắc và sắc sảo đúng với cái nguyện vọng của người dân. Đó là ý kiến của tôi.
Theo em đây thì cái chuyện đơn giản như này với các cái đại biểu quốc hội chứ không phải quốc hội, đó là họ ấy đấu tranh cho cái chuyện thực hiện đúng chức trách của quốc hội, đó là đảm bảo là cơ quan đại diện của tiếng nói người dân, và thứ hai là trách nhiệm giám sát các cơ quan khác.
Thật sự mong muốn thì mình ai cũng mong muốn, bản thân em cũng rất là mong muốn, hầu hết những người đấu tranh cho Việt Nam cũng rất là mong muốn, nhưng mà với cái thể chế này thì khó mà có mong muốn gì hơn. Nếu mà cái xã hội nó cứ quay vòng cái vòng tròn vậy, có thật sự là có thay đổi, nhưng mà cái thay đổi đó nó không đáng kể nếu như mà cái tính ù lì, cái tính cam chịu của người dân Việt Nam mà cứ tiếp tục ngày này qua tháng nọ như vậy, thì chắc chắn thì dù có họp bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ khó có cái sự thay đổi.
Một lần nữa cảm ơn ba bạn Trường Sơn, Cathy Trần và bạn Tiến Từ Từ. Và Trần Như cũng cảm ơn quý thính giả và các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt.
Thưa quý thính giả, Mỹ chưa giải quyết xong cuộc thương lượng về hiệp định TPP, thì 21 nước APEC biểu quyết đồng thuận với đề nghị của Trung Quốc mở cuộc nghiên cứu về hiệp ước FTAAP bao quát hơn. Phải chăng Bắc Kinh đã thắng Washington một bàn? Cuộc thảo luận bàn tròn với Việt Long, Nam Nguyên, Mặc Lâm xoay quanh đề tài này. Mời quý vị theo dõi.
Hai hội nghị quốc tế được chú ý nhiều nhất trong tuần qua là hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC họp tại Bắc Kinh và thượng đỉnh ASEAN họp tại Naypyitaw, thủ đô Miến Điện. Hội nghị APEC Bắc Kinh thì có những gì cần được chú ý, đáng được chú ý anh Nam Nguyên?
Thưa anh, công luận quốc tế đó thì lưu ý nhiều và bàn luận nhiều về hai thỏa ước mậu dịch tự do của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Một được đem ra thảo luận trước hội nghị và một thì được nêu ra trong hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh. Giới quan sát coi đó như một sự cạnh tranh để tranh giành thị trường giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó là kết quả những cuộc họp thượng đỉnh bên lề APEC 2014 giữa Mỹ và Nga, Nhật với Trung Quốc và Hoa Kỳ Trung Quốc thưa anh.
Thưa, nếu gọi là sự cạnh tranh về thị trường với hai kế hoạch mậu dịch tự do thì kết quả của cạnh tranh đó như thế nào anh Mạc Lâm?
Vâng, thưa anh, báo chí quốc tế đó họ gọi đó là cuộc đối đầu về kinh tế thương mại giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. mà trong đó Hoa Kỳ thúc đẩy hoàn thành Hiệp ước Đối tác Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, trong khi Trung Quốc thì đề xướng cuộc nghiên cứu về một cái hiệp ước khác gọi là Thỏa ước Mậu dịch Tự do Châu Á-Thái Bình Dương, viết tắt là FTAAB. Nói về kết quả của cạnh tranh này đó thì hiện nay tôi nghĩ là vẫn còn quá sớm vì hiệp ước TPP đang trong giai đoạn hoàn tất, trong khi thỏa ước FTAAP thì chỉ mới nằm trong giai đoạn được hội nghị chấp thuận mở cuộc nghiên cứu khả thi và thực hành nó trong 2 năm về sau. Sau đó thì mới đến giai đoạn thương lượng. Nhìn vào hình thức thì hiệp ước TPP bao gồm 12 quốc gia trên vòng đai Thái Bình Dương mà không có Trung Quốc, trong khi FTAAP thì lại nhắm tới 21 quốc gia thành viên APEC bao gồm cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ. Cho nên có thể nói tóm lại là còn lâu thì hiệp ước FTAAP mới có thể được đánh giá là thành hình và có hiệu quả hay không thưa anh?
Vâng, thưa anh và thưa quý vị, nhìn vào hình thức thì FTAAP có vẻ bao quát hơn là TPP. Và tuy Trung Quốc tuyên bố thỏa ước này không gây trở ngại cho những thỏa ước mậu dịch tự do hiện hữu, nhưng mà liệu tiến trình mà Bắc Kinh đề nghị cho thỏa ước FTAAP có thực sự không gây trở ngại không anh Nam Nguyên?
Vâng thưa anh, tôi thấy nó chả có cái khả năng nào để mà gây trở ngại, bởi vì cái sự hiện thực của nó cũng còn rất là xa vời. Như tất cả các cái hiệp định mậu dịch tự do mà có một cái thị trường lớn đó, ngay như TPP hiện giờ đó, thì cũng vẫn là trở ngại mặc dù đã qua một thời gian rất dài để đàm phán giữa các bên. Thì FTAPP chưa bắt đầu được thương lượng mà chỉ mới được chấp thuận nghiên cứu trong 2 năm nữa. Tuy nhiên giới quan sát cho rằng các quốc gia liên quan có thể vì trông đợi hiệp ước sau mà sao nhãng việc thương lượng cho hiệp ước đi trước. Tôi không có theo cái luận điểm này. Tôi cho là không phải như vậy. Lý do là cuộc thương lượng cho hiệp ước TPP 12 thành viên đã diễn ra từ nhiều năm nay mà vẫn còn gặp những trở ngại gay go, ví dụ như với Nhật Bản trong lĩnh vực xuất khẩu nông phẩm và bản quyền tác phẩm trí tuệ, hay trở ngại với cả Việt Nam vì vấn đề nhân quyền và một loạt các cái vấn đề kỹ thuật khác về dệt may chẳng hạn, về xuất xứ đó. Nay thỏa ước FTAAP bao gồm 21 thành viên với sự chênh lệch khá xa về trình độ phát triển, liệu cuộc thương lượng sau này có dễ dàng đạt kết quả hay không, chưa kể các quốc gia châu Á Thái Bình Dương đang cần một hiệp ước mậu dịch tự do càng sớm càng tốt, trong lúc Trung Quốc thì càng ngày càng lấn lướt cả về lãnh thổ lẫn thị trường thương mại. Liệu họ có thể chờ 2 năm sau mới thương lượng cho một hiệp ước mới hay không anh? Tôi không tin như vậy.
Vâng, như vậy thành ra theo như những điều anh nói đó, thì thật ra tôi thấy rằng lời Bắc Kinh nói cũng đúng. Đó là kế hoạch FTAAP không đối chọi gì với các hiệp ước về thị trường tự do trước nó. Điều đó thì đúng, ít ra là ngay trong lúc này hay là trong vòng 2-3 năm nữa. Và ta cần lưu ý là FTAAP sinh sau đẻ muộn khóa khá xa. Nếu có cạnh tranh với những gì trước nó thì cũng phải đợi 5-10 năm nữa. Như vậy tại sao công luận lại cho đó là một thắng lợi của Trung Quốc tại APEC, trong khi Hoa Kỳ còn bị vướng mắc trong hiệp ước TPP, anh Bạc Lâm?
Vâng, nếu nhìn công luận họ nói là thắng lợi thì tôi nghĩ chỉ là thắng lợi trên cái hình thức thôi. Mà đây là cái điều mà ông Tập Cận Bình ông muốn show up, hay nói đúng ra đó là đã rất là khôn ngoan để mà đạt một thành quả nổi bật. Khi Trung Quốc là nước chủ nhà tổ chức thượng đỉnh APEC lần này, để đạt được sự ủng hộ cho một cuộc nghiên cứu đó thì thật là dễ dàng. Cho nên Trung Quốc đã thành công khi gây được tiếng vang với 21 quốc gia đồng thuận. Cái thành quả này đó về hình thức thì xem ra như là đối chọi với việc các quốc gia TPP không đạt được thỏa thuận hoàn toàn vào ngày trước đó. Trung Quốc thì đã gây được cảm tưởng như vậy, nhưng đó không phải là một thắng lợi về cạnh tranh thị trường với Mỹ như đã nói ở trên, thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh và thưa quý vị, bên cạnh vấn đề kinh tế của hội nghị APEC năm nay thì thưa anh, Mỹ và Nga, Trung Quốc có đạt được điều gì đáng kể nữa không anh Nam Nguyên?
Thưa anh, Mỹ với Trung Quốc thì ký được hiệp định gọi là Hiệp ước lịch sử về vấn đề khí thải trên toàn cầu. Tuy nhiên xem kỹ thì đó chỉ là những lời hứa hẹn sẽ tiết giảm khí thải một cách đáng kể theo mong đợi của thế giới và Liên Hiệp Quốc. Tôi không thấy có một điều khoản nào mang tính cách ràng buộc về pháp lý cả. Tuy nhiên thì dù sao đó cũng là một bước đầu thể hiện thiện chí của hai nước gây mức khí thải cao nhất trên thế giới này. Tuy rằng Quốc hội Hoa Kỳ đang phản đối Tổng thống Obama vì cho rằng làm như vậy sẽ khiến dân Mỹ mất nhiều việc làm. Trung Quốc và Mỹ cũng thỏa thuận hợp tác trên một số lĩnh vực về an ninh. Hai nước cam kết sẽ không để xảy ra xung đột. Điều đáng chú ý là Tổng thống Obama tuyên bố rằng chính sách chuyển trục sang châu Á đương nhiên phải cần đến sự cộng tác của Trung Quốc
là một nền kinh tế đứng thứ nhì thế giới sau Hoa Kỳ. Ý ông nói là Hoa Kỳ chú trọng đến kinh tế khi thực hiện chính sách chuyển trục sang châu Á, thưa anh.
Vâng, anh Mạc Lâm có thấy rằng Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật có đạt được một cái thành quả gì qua những cái cuộc mà thượng đỉnh, họp thượng đỉnh bên lề APEC không anh Mạc Lâm?
Vâng, đối với Nga đó thì Hoa Kỳ không giải quyết được mối căng thẳng liên quan đến vấn đề Ukraine. Mặc dù hai tổng thống Nga và Mỹ đã gặp gỡ ba lần rất là ngắn ngủi, cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Nhật với là Chủ tịch Trung Quốc cũng cho thấy sự lạnh nhạt của Bắc Kinh. Tuy rằng cuộc hội kiến song phương có hứa hẹn một quan hệ bớt căng thẳng và không đi đến xung đột võ trang, thưa.
Tôi xin thêm là có một cái đáng chú ý, đó là Hàn Quốc và Trung Quốc họ đã đạt được cái thỏa thuận mậu dịch tự do, khoảng 90% các mặt hàng thuế xuất bằng không, nhưng còn một số vấn đề phải giải quyết tiếp, nhưng mà đây coi như là đã khai thông rồi.
Ồ, như vậy thì không biết vị trí của Bắc Hàn và của Đài Loan đi vào chỗ nào. Và cảm ơn quý vị. Việt Long, Nam Nguyên, Mạc Lâm kính chào tạm biệt. Xin hẹn quý vị thứ tư tuần sau.
Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 7:00. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do. Kính chúc quý vị một đêm an giấc. Toàn Ban và Mạc Lâm xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.